Tuấn Nhi và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 17 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ ban hành quy định miễn kiểm định lần đầu với xe ô tô mới trong tháng 3 năm 2023.
Đưa vụ án F88 vào diện Ban chỉ đạo chống tham nhũng tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi chỉ đạo.
Bộ Công an đề xuất quản lý biển số ô tô, xe máy theo mã định danh cá nhân.
Hoãn cuộc họp quan chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iran và Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới. Theo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ này đã khẩn trương rà soát các quy định hiện hành về kiểm định xe cơ giới, cập nhật kinh nghiệm quốc tế, đánh giá tình hình thực tế ùn tắc trong công tác kiểm định xe hiện nay. Các nội dung chính dự kiến sửa đổi trong dự thảo thông tư gồm: miễn kiểm định lần đầu cho ô tô mới chưa qua sử dụng, điều chỉnh chu kỳ kiểm định phù hợp đối với một số loại xe cơ giới tham gia giao thông. Từ các kiến nghị trên, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Thủ tướng cho phép xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư để ban hành trong tháng 3 năm 2023, thực hiện miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới chưa qua sử dụng.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Quốc phòng để đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các trung tâm đăng kiểm. Theo đó, dự kiến ngày mai 18 tháng 3, khoảng 30 nhân lực đăng kiểm viên quân đội sẽ sang hỗ trợ Cục Đăng kiểm Việt Nam. Số quân nhân này trực tiếp về các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh làm việc.
Ngày 16 tháng 3, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh đã họp định kỳ và cho biết, Thường trực Ban chỉ đạo đã thống nhất đưa vụ án liên quan đến công ty cổ phần kinh doanh F88 vào diện theo dõi chỉ đạo. Công ty F88 có trên 80 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở 21 quận huyện thành phố Thủ Đức. Các chi nhánh này hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền, cầm đồ. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc khám xét được thực hiện tại công ty F88 ở quận Gò Vấp để điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.
Chiều qua 16 tháng 3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức thông tin về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi để công bố về nội dung dự thảo luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung sửa đổi chính tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn đã được Chính phủ, Quốc hội thông qua, gồm xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt, mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bổ sung một số quy định về quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội, đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội. Toàn văn dự thảo luật đang được đăng tải để xin ý kiến rộng rãi nhân dân tại website của Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Dự thảo sẽ được hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến để trình Quốc hội vào tháng 10 năm nay.
Theo dự thảo thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới thay thế thông tư số 58 của Bộ Công an, Bộ này đang đề xuất sẽ quản lý biển số ô tô, xe máy theo mã định danh cá nhân. Mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi kê khai thành công, cổng dịch vụ công gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền.
Sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên mà hạn chế xét nghiệm do thiếu vật tư, trang thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xác nhận đã hoạt động bình thường trở lại. Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng cho biết thêm, hiện tại bệnh viện đã hoạt động bình thường, người dân có thể yên tâm đến khám chữa bệnh với đầy đủ phương tiện.
Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước xảy ra 4 ca tử vong trên người do bệnh dại. Đồng thời báo cáo cập nhật từ các địa phương cho thấy, cả nước đã phát hiện 39 ca bệnh dại động vật tại 13 tỉnh. Theo đại diện Phòng Dịch tễ, Cục Thú y, nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh dại gia tăng là do tổng đàn chó mèo của cả nước hiện đã lên tới gần 7 triệu con, trong khi tỷ lệ chó mèo được tiêm phòng trung bình rất thấp, đạt khoảng 40%. Từ các phân tích này, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, nguy cơ dịch bệnh dại tiếp tục xảy ra và gây bệnh trên người trong thời gian tới là rất cao do bước vào mùa nắng nóng.
Sau khi trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc liên cầu khuẩn lợn, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, Trung tâm Y tế các quận huyện, thị xã, các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập về việc tăng cường phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra các biện pháp phòng chống nhiễm liên cầu lợn trên người để chủ động phòng chống dịch bệnh.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16 tháng 3 cho biết, cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria dự kiến diễn ra trong tuần này đã bị hoãn sang một ngày khác chưa xác định. Theo nguồn tin, cuộc họp hoãn vì lý do kỹ thuật, tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Thứ trưởng Ngoại giao 4 nước sẽ gặp nhau tuần này tại Moscow trước cuộc họp dự kiến giữa Ngoại trưởng các nước này một ngày sau đó nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
Cựu phó chủ tịch kiêm nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới WB Joseph Stiglitz vừa cho biết vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley cho thấy đã đến lúc cần nhìn nhận lại về toàn bộ hệ thống tài chính hiện nay, trong đó có tác động của công nghệ. Theo ông Stiglitz, các động thái của chính phủ Mỹ nhằm bảo vệ người gửi tiền như hiện nay là phản ứng phù hợp và đúng đắn. Tuy nhiên, ông cho rằng rất khó để xác định liệu đã ngăn chặn được nguy cơ về một cuộc đại khủng hoảng ngân hàng hay không.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 15 tháng 3 cho biết các cuộc đàm phán với Ukraine liên quan đến các khoản vay mới của IMF dành cho nước này đang đạt tiến triển tốt và có thể được hoàn tất trong những ngày tới. Giới chức Ukraine đã bày tỏ hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với IMF về một chương trình cho vay triển khai trong nhiều năm trị giá 15 tỷ đô la. Gói hỗ trợ trên vẫn cần được Hội đồng Quản trị của IMF phê duyệt, theo đó sẽ bật đèn xanh với hoạt động cho vay từ các nguồn khác. Đây sẽ là khoản vay lớn nhất của tổ chức cho vay toàn cầu đối với một quốc gia đang trải qua xung đột.
Truyền thông Anh ngày 16 tháng 3 đưa tin chính phủ Anh và các nhân viên y tế nước này vừa đạt được thỏa thuận về vấn đề tiền lương. Đây được xem là bước đột phá sau nhiều tháng diễn ra các cuộc đình công của đội ngũ nhân viên dịch vụ y tế quốc gia Anh. Thỏa thuận trên sẽ giúp chấm dứt nhiều tháng đình công của các y tá và nhân viên cứu thương. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu các nhân viên khác của dịch vụ y tế quốc gia Anh như các bác sĩ mới hành nghề, nữ hộ sinh có được bảo đảm quyền lợi về tiền lương hay không.
Ngày 15 tháng 3, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết các trường hợp khẩn cấp về khí hậu như hạn hán, lũ lụt và cháy rừng tăng cao ở sừng châu Phi là nguyên nhân khiến nhiều người dân các nước trong khu vực phải di cư. Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính hơn 2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Djibouti, Ethiopia và Somalia trong bối cảnh hạn hán kéo dài. Thống kê của các cơ quan viện trợ cho thấy là hơn 20 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh nghiêm trọng ở Ethiopia, Kenya và Somalia trong bối cảnh hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua đang hoành hành tại khu vực sừng châu Phi.
Ngày 15 tháng 3, cơ quan hàng không và vũ trụ NASA cùng đối tác là công ty vũ trụ Axiom Space đã cho ra mắt bộ đồ phi hành gia thế giới phục vụ các phi hành gia trong sứ mệnh trở lại mặt trăng Artemis 3. Sứ mệnh Artemis 3 dự kiến diễn ra cuối năm 2025, khoảng một năm sau khi sứ mệnh Artemis 2 đưa con tàu thám hiểm Orion cùng 4 phi hành gia bay vòng quanh mặt trăng kết thúc. NASA sẽ công bố danh tính phi hành đoàn trong sứ mệnh lần này vào ngày 3 tháng 4 tới. Artemis 3 sẽ là sứ mệnh đầu tiên đáp xuống vùng cực nam của mặt trăng.
Tiếp theo là các thông tin thể thao sáng. Ngày 16 tháng 3, với việc nhận được đa số ủng hộ của các liên đoàn thành viên, ông Gianni Infantino đã tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA nhiệm kỳ 2023-2027. Đây là nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA lần thứ 3 liên tiếp của ông Infantino.
Sau khi Real Madrid vượt qua vòng 1/8, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã đề cập tới khả năng chạm trán một câu lạc bộ của Italy ở vòng tứ kết. Ông khẳng định cả ba đội bóng Serie A là AC Milan, Inter Milan và Napoli đều là những đối thủ khó nhằn. Ngoài ra, Carletto cho biết rất hy vọng sẽ gặp đội bóng cũ AC Milan ở chung kết.
Giám đốc của Inter Milan, ông Marotta khẳng định muốn gặp AC Milan ở chung kết Champions League mùa này. Đây là lần đầu tiên hai đội bóng thành Milan góp mặt ở tứ kết sân chơi số 1 châu Âu sau 17 năm.
Theo bảng xếp hạng UEFA cập nhật, Hà Lan đã vượt qua Bồ Đào Nha, chiếm vị trí thứ 6. Thứ hạng của các quốc gia được tính dựa trên thành tích của các câu lạc bộ khi tham dự cúp châu Âu ở 5 mùa giải gần nhất. 5 quốc gia dẫn đầu vẫn là Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy và Pháp.
Theo đánh giá của các nhà cái châu Âu sau vòng 1/8, Man City vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Champions League với tỷ lệ đặt 8-13. Tiếp đến lần lượt là Bayern Munich, Real Madrid, Napoli, Chelsea và Inter Milan. Sau khi cân nhắc, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã quyết định trao băng đội trưởng U23 Việt Nam cho Lương Duy Cương. Cầu thủ đa năng này đã được tín nhiệm ở trận giao hữu với Phú Thọ cách đây ít ngày. Ngoài vị trí trung vệ, Duy Cương có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, đêm qua khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai chỉ còn mưa rào nhẹ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời tiếp tục có mây nhiều, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Trong sáng nay, những cơn mưa nhỏ vẫn còn duy trì ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Phải từ sau 9 giờ thì mưa mới giảm dần. Miền Bắc trời chuyển sang trạng thái khô ráo, đến trưa chiều thì có nắng. Nhiệt độ trong ngày ở Bắc Bộ vẫn dao động ở ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Gió đông nam ẩm cũng ảnh hưởng khiến cho khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa trong sáng nay có mây nhiều, nhưng đến trưa và chiều mây mỏng nhanh và trời lại chuyển nắng. Nhiệt độ chiều nay ở khu vực này phổ biến từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, hôm nay có nắng sớm, cường độ nắng lại mạnh nên nhiệt độ cao từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày mới với thời tiết nắng mạnh từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tất cả các tỉnh thành phố miền Đông Nam Bộ cũng như khu vực thành phố Hồ Chí Minh đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn với khu vực miền Tây Nam Bộ, lác đác vài nơi cũng xảy ra nắng nóng, còn phổ biến ngưỡng nhiệt các tỉnh miền Tây sẽ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay cũng duy trì mức cao từ 29 đến 32 độ. Riêng Ayunpa hay Cát Tiên, nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng từ 33 đến 34 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.